Ngữ pháp. Cách dùng từ.
14.
Thường. Thường thường.
And.
Thường xuyên.
The adjective.
Thường.
Has two meanings. One. Usual. Habitual. Ordinary. Customary.
Những chuyện thường trong đời sống hàng ngày.
The usual things of everyday life.
Người thường.
An ordinary person.
Ngày thường, không phải ngày lễ.
A weekday, not a holiday. Two. Ordinary, average, undistinguished.
Trình độ thường.
Average level.
Chuyện ngắn thường.
An average short story. The adverb
thường
also has two meanings. One, often, frequently, usually. The adverb
thường
is placed before the verb it modifies.
Sau khi ăn trưa xong, tôi thường qua thư viện đọc báo.
After lunch, I often stop by the library to read the newspaper.
Ngã tư này thường xảy ra tai nạn giao thông.
Traffic accidents occur frequently at this intersection. 2. Generally, usually, as a rule. With this meaning,
thường
functions as a sentence adverb, which modifies the whole sentence and is placed at the beginning of a sentence or before a verb phrase.
Thường, ít ai làm như thế.
Generally, few people do so.
Ở việc này, thường phải mất 3 ngày mới xong.
Usually, it takes at least 3 days to do this job. The reduplicative adverb
thường thường
can replace the adverb
thường
in most cases without a change in meaning.
Thường thường
never functions as an adjective. The adverb
thường xuyên
has the meaning regularly, on a regular basis. It is usually placed before a verb or a verb phrase.
Anh ấy thường xuyên gọi điện về nhà vào thứ bảy hay chủ nhật.
He regularly calls home on Saturday or Sunday. 15.
Phổ biến.
This word may function either as an adjective or as a verb. The adjective
phổ biến
means popular, common.
Loại nhạc này ngày càng trở nên phổ biến ở các thành phố lớn.
This type of music is becoming more and more popular in the big cities. The verb
phổ biến
has the meaning to popularize, make popular.
Đây là một cuốn sách phổ biến những thành tựu mới nhất trong y học.
This is a book which popularizes the latest breakthroughs in medicine. 16.
Chủ yếu.
The adjective
chủ yếu
means chief, most important.
Khó khăn chủ yếu hiện nay là làm thế nào thu hút vốn đầu tư cho các dự án mới.
The chief difficulty currently is how to attract investment for new projects. The adverb
chủ yếu
has the meaning chiefly, mostly, in most cases, and is placed before a verb or a verb phrase.
Loại máy này chủ yếu được dùng trong việc thăm dò dầu khí ở ngoài biển.
This kind of technology is chiefly used in searching for oil and natural gas in the ocean. 17.
Thể hiện, biểu hiện,
and
biểu lộ.
All the three verbs conveying the core meaning to express, make apparent, the two verbs
thể hiện
and
biểu hiện
suggests the revelation of something abstract through what one creates or produces.
Những bức tranh sáng tác trong thời kỳ này thể hiện nỗi cô đơn của người họa sĩ. Những bức tranh sáng tác trong thời kỳ này biểu hiện nỗi cô đơn của người họa sĩ.
The paintings created at that period of time express the artist's loneliness. The verb
biểu lộ
implies showing one's feelings by words or action.
Lời nói của cô ấy không hề biểu lộ sự thông cảm với những người bị tai nạn.
Her words did not show any compassion for the people who were in that accident. 18.
Khi thì.
And.
Lúc thì.
The conjunctions.
Khi thì.
And.
Lúc thì.
Are used to convey the sense of alternating actions.
Trời hôm nay, khi thì mưa, khi thì nắng.
The weather today alternates between rain and sunshine. 19.
Cũ, già, cổ,
and
cổ điển.
The adjectives
cũ, già, cổ,
and
cổ điển
are not interchangeable in most cases.
Cũ
has several meanings. One, old, used, or not new. With this meaning, the adjective
cũ
is used with inanimate nouns.
Cái áo cũ,
an old shirt.
Chiếc xe cũ,
an old or a used car.
Cửa hàng sách cũ,
a bookstore where used books are sold. Two, old, former.
Cũ,
with this meaning, is used for both inanimate things and people.
Trường cũ,
one's old school.
Cô giáo cũ,
a former female teacher.
Địa chỉ cũ,
a former address. Three, old, known for a long time. With this meaning,
cũ
is used for people.
Người bạn cũ,
an old friend. Four, old-fashioned. With this meaning,
cũ
is mostly used with abstract nouns.
Cách làm cũ,
the old-fashioned way of doing something.
Lối nghĩ cũ,
the old-fashioned way of thinking.
Già
means old, not young, and is used for people, animals, plants.
Ông già,
an old man.
Con chó già,
an old dog.
Cây tre già,
an old bamboo tree.
Già trước tuổi,
to be old before one's time. The phrase
người bạn cũ
conveys the meaning a friend one has known for a long time, whereas the phrase
người bạn già
implies the old age of the friend.
Cổ
means ancient, having existed for a long time.
Thành phố cổ,
an ancient city.
Nền văn minh cổ,
an ancient civilization.
Cổ điển
means classical.
Nhạc cổ điển,
classical music.
Nghệ thuật cổ điển,
classical arts. 20.
Đầu tiên,
and
thứ nhất.
In Vietnamese, both
đầu tiên
and
thứ nhất
mean first, but they are not interchangeable in most cases.
Đầu tiên
emphasizes that something happens for the first time and the context does not expect the second, the third, etc. event to be mentioned, whereas
thứ nhất
always refers to the first person or thing in a line, row, series, and the second one and the third one, etc., are expected to be mentioned.
Từ cải lương xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1920 cùng với tên của đoàn Tân Thịnh.
The term
cải lương
appeared for the first time on the name of the
Tân Thịnh
troop in 1920.
Hôm nay anh ấy gọi điện cho chị hai lần. Lần thứ nhất vào lúc 9 giờ sáng, lần thứ hai vào lúc 1 giờ trưa.
He called you twice today. The first time he called at 9 a.m. The second time at 1 p.m. 21.
Cứ hai năm một lần.
In order to convey the sense once every 2 years, once every other year, Vietnamese uses the construction
cứ hai năm một lần.
As many other time expressions, this construction is usually placed at the beginning of a sentence.
Từ nay, cứ hai năm một lần, liên hoan nghệ thuật tuồng sẽ được tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tuồng phục hồi và khởi sắc.
From now on, the
tuồng
festival will take place once every other year, which will create favorable opportunities for
tuồng
to develop and flourish.